Đoạn 3. Chỉ hai thứ cội gốc để phân biệt mê và ngộ. Phật bảo ông A Nan, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên nhóm lại như chùm quả ác xoa. Những người tu hành không thành được đạo vô thượng bồ đề, đến nỗi lại thành thanh văn, duyên giác, hoặc thành ngoại đạo, chư thiên, ma vương hay bà con ma, đều do không biết hai chữ cội gốc, tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm. Dầu trải qua nhiều kiếp như vi trần, suốt cuộc vẫn không thể thành được. Thế nào là hai thứ cội gốc? A Nan, một là cái cội gốc sống chết phiêu thủy, tức như ông ngày nay cùng các chúng sinh dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tính. Hai là cái thể bản lai thanh tịnh bồ đề niết bàn phiêu thủy, thì như hiện nay cái tính bản minh thức tính của ông sinh ra các duyên mà lại bị bỏ rơi. Do các chúng sinh bỏ rơi cái bản minh ấy nên tuy cả ngài sống trong tính bản minh mà không tự giác, oan uổng vào trong lục đạo. Đoạn 4. Nương cái thấy, gạn hỏi cái tâm. A Nan, nay ông muốn biết đường tu Samatha ra khỏi sống chết, tôi lại hỏi ông. Liền đó Đức Như Lai giơ cánh tay kim sắc, co năm ngón tay, bảo ông A Nan, ông có thấy không? Ông A Nan bạch Phật, thấy. Phật bảo, ông thấy cái gì? Ông A Nan bạch, tôi thấy Như Lai giơ cánh tay, co ngón tay thành nắm tay sáng ngời, chói tâm và con mắt của tôi. Phật bảo, ông đem cái gì mà thấy? Ông A Nan bạch, tôi cùng đại chúng đều đem con mắt mà thấy. Phật bảo ông A Nan, ông trả lời tôi rằng Như Lai con ngón tay làm thành nắm tay sáng ngời, chói tâm và con mắt của ông. Con mắt ông thì thấy được, còn ông lấy cái gì làm tâm để đối với cái nắm tay chói sáng của tôi? Ông A Nan bạch, Như Lai hiện nay gạn hỏi tâm ở chỗ nào, tôi thì dùng tâm suy nghĩ tìm xét, tức cái biết suy nghĩ ấy tôi lấy nó làm tâm. Đoạn 5. Chỉ cái biết suy xét có thể tính. Phật bảo, sai rồi A Nan, cái ấy không phải là tâm của ông. Ông A Nan giật mình, rời chỗ ngồi, chắp tay đứng dậy bạch Phật. Cái ấy không phải là tâm tôi thì gọi là cái gì? Phật bảo ông A Nan, cái ấy là cái tưởng tượng những tướng giả dối tiền trần. Nó làm mê lầm chân tính của ông. Do từ vô thủy cho đến đời nay, ông nhận tên giặc ấy làm con, bỏ mất tính bản lai thường trụ nên phải chịu luân hồi. Ông A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, tôi là em yêu của Phật. Vì tâm yêu Phật nên tôi xuất gia. Tâm tôi chẳng những cúng dường Đức Như Lai mà còn trải qua hằng sa quốc độ, thừa sự chư Phật và các vị thiện tri thức, phát lòng đại dũng mãnh, làm tất cả những pháp sự khó làm là đều dùng cái tâm ấy. Dầu cho hủy bán Phật Pháp, rồi bỏ hẳn thiện căn cũng nhân cái tâm ấy. Nay Phật phát minh cái ấy không phải là tâm thì tôi thành không có tâm, như cây như đất. Vì ngoài cái hay biết ấy ra, tôi lại không còn gì nữa. Sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm? Tôi thật kinh sợ, và cả trong đại chúng này không ai là không nghi hoặc. Xin Phật rủ lòng từ bi, chỉ dạy cho những chỗ chưa giác ngộ. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn chỉ dạy ông A Nan và cả đại chúng, khiến cho tâm được vô sanh pháp nhẫn, nơi sư tử tọa xoa đầu ông A Nan và bảo ông rằng, Như Lai thường nói, các pháp phát sinh là duy tâm biến hiện, tất cả nhân quả, thế giới, vi trần đều nhân cái tâm thành có thể tính. A Nan, như trong các thế giới, hết thảy sự vật hiện có, cả đến ngọn cỏ lá, cây, sợi dây, thắt nút, gạn xét, cội gốc đều có thể tính, dầu cho hư không cũng có tên, có tướng. Huống chi cái tâm sáng suốt thanh tịnh nhiệm màu làm cho hết thảy sự vật có thể tính mà tự mình lại không có thể tính. Nếu ông quyết chấp cái tính hay biết suy xét phân biệt là tâm của ông, thì cái tâm ấy phải rời sự nghiệp các trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, riêng có toàn tính. Chứ như hiện nay ông dân nghe pháp âm của tôi, đó là nhân cái tiếng mà có phân biệt. Dầu cho diệt hết tất cả cái thấy, nghe hay biết, bên trong nắm giữ cái u nhàn, không biết, không nghĩ, thì đó cũng còn là phân biệt bóng dáng pháp trần mà thôi. Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm, nhưng ông phải, chính nơi tâm ông suy xét chính chắn, nếu rời tiền trần có tính phân biệt, thì đó mới thật là tâm của ông. Nếu tính phân biệt rời tiền trần, không còn tự thể, thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng tiền trần. Tiền trần không phải thường trụ, khi thay đổi, diệt mất rồi, thì cái tâm nương vào tiền trần ấy cũng đồng như lông rùa sừng thỏ, và pháp thân của ông cũng thành như đoạn diệt, còn gì mà tu chứng vô sinh pháp nhẫn. Đoạn 6. Chỉ rõ tính thấy không phải là con mắt. Lúc ấy ông A Nan cùng cả đại chúng lặng im ngơ ngác. Phật bảo ông A Nan, trong thế gian, tất cả những người tu học, hiện tuy đã tu đến chính bậc định, nhưng không diệt hết được mê lầm, thành A-la-hán, đều do chấp cái vọng tưởng sống chết, làm nó là tính chân thật, vậy nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều, không thành chính quả. Ông A Nan nghe rồi, lại đau xót khóc lóc, nằm dốc gieo xuống đất, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng, từ khi tôi theo Phật phát tâm xuất gia, ý thị oai thần của Phật thường tự mình suy nghĩ, không cần phải tu, hầu như cho rằng Đức Như Lai sẽ ban cho phép tam muội, không biết thân tâm vốn không thay thế nhau được, bỏ mất bản tâm của tôi. Tuy thân xuất gia nhưng tâm không đi vào chính đạo, cũng như người con cùng khổ bỏ cha trốn lánh. Ngày nay mới biết, tuy được nghe Phật pháp nhiều, nếu không tu hành thì chẳng khác gì người không nghe, cũng như người ta nói ăn mà không ăn, rốt cuộc cũng không thể no được. Thưa Thế Tôn, chúng tôi hiện nay còn bị hai chứng ràng buộc, do vì không biết tâm tính yên lặng thường trụ. Xin Đức Như Lai thương xót kẻ nghèo khó rách rưới, phát khởi tâm nhiệm màu sáng suốt, mở đạo nhãn cho chúng tôi. Lúc ấy, Đức Như Lai từ chữ vàng trước ngực, phóng ra hào quang báo, hào quang ấy rực rỡ có trăm nghìn sắc, sáng khắp một lúc tất cả thế giới chư Phật mười phương, số như vi trần. Hào quang soi khắp trên đỉnh các Đức Như Lai thập phương bảo sát, xoay về soi đến ông A Nan và cả đại chúng. Rồi Phật bảo ông A Nan rằng, nay tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, đồng thời khiến cho tất cả thập phương chúng sinh được tâm tính nhiệm màu sâu kín, trong sạch, sáng suốt và đạo nhãn thanh tịnh. A Nan, trước ông trả lời rằng, thấy nắm tay chói sáng. Cái chói sáng nắm tay ấy do đâu mà có? Làm sao thành ra nắm tay? Ông đem cái gì mà thấy? Ông A Nan bạch, toàn thân Phật như vàng diêm phù đàn, sáng ngời như núi báo, do đức tính thanh tịnh sinh ra nên có hào quang chói sáng. Thật tôi lấy con mắt mà thấy năm ngón tay Phật co nắm lại, giơ cho người xem nên có tướng nắm tay. Phật bảo ông A Nan, Như Lai ngày nay xác thật bảo ông, những người có trí cần do ví dụ mà được khai ngộ. A Nan, ví như nắm tay tôi, nếu không có bàn tay tôi thì không thành nắm tay tôi. Lại nếu không có con mắt ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy cái thấy của ông mà so sánh với nắm tay của tôi, ý nghĩa có cân nhau không? Ông A Nan bạch Phật, đúng vậy, thưa Thế Tôn, đã không có con mắt của tôi thì không thành cái thấy của tôi. Đem cái thấy của tôi so với nắm tay Như Lai, sự nghĩa giống nhau không khác. Phật bảo ông A Nan, ông nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Như người không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay. Chứ người không có con mắt kia không phải hoàn toàn không thấy. Là vì làm sao? Ông thử ra đường hỏi những người đuôi, anh thấy cái gì? Thì những người đuôi kia chắc sẽ trả lời, hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, không thấy gì khác. Lấy cái nghĩa ấy mà xét thì tiền trần tự tối, chứ cái thấy nào có hao kém gì? Ông A Nan bạch Phật, những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi là thấy được? Phật bảo ông A Nan, các người đuôi không có con mắt chỉ thấy tối đen, so với người có con mắt ở trong nhà tối thì hai cái tối đen ấy khác nhau hay không khác nhau? Thật vậy, thưa Thế Tôn, người ở trong nhà tối với những người đuôi kia so sánh hai cái tối đen thật không thể khác nhau. A Nan, nếu người không có con mắt thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được con mắt sáng trở lại, thấy các thứ sắc nơi tiền trần mà gọi là con mắt thấy, thì người ở trong nhà tối kia thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được cái đèn sáng, cũng thấy các thứ sắc nơi tiền trần, lẽ ra phải gọi là cái đèn thấy. Nếu như cái đèn thấy thì đèn đã thấy được, tự nhiên không thể gọi là đèn. Lại cái đèn nó thấy thì dính líu gì đến ông? Vậy nên biết rằng đèn làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải đèn. Mắt làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là tâm chứ không phải mắt. Ông A Nan tuy được lời Phật dạy như vậy, cùng với đại chúng miệng tuy im lặng, tâm chưa khai ngộ, còn mong Đức Như Lai từ tâm chỉ bài, chắp tay sạch lòng đợi Phật dạy bảo. Đoạn 7. Gạn hỏi ý nghĩa hai chữ khách trần để chỉ ra cái thấy là chủ, là không. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn rủi tay Đâu La Miên sáng ngời, mở năm ngón tay bảo ông A Nan và đại chúng rằng: lúc tôi mới thành đạo ở trong Lộc Viên, có dạy bọn ông A Nhã Đa, năm vị Tỳ Khưu và tứ chúng rằng: tất cả chúng sinh không thành đạo Bồ Đề và A-La-Hán là do những phiền não khách trần mê hoặc. Thổi đó, bọn ông do đâu mà khai ngộ, hiện nay thành được thánh quả. Khi ấy, ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật: tôi nay già cả, ở trong đại chúng, siêng được cái danh là hiểu. Do tôi ngộ được hai chữ khách trần mà thành chính quả. Bạch Thế Tôn, ví như người khách đi đường, vào trọ quán xá, hoặc ngủ, hoặc ăn. Ăn ngủ xong rồi xếp đồ lên đường, không ở yên được. Nếu thật là người chủ, tự nhiên không phải đi đâu. Tôi nghĩ như vậy, không ở yên thì gọi là khách, còn ở yên thì gọi là chủ. Tôi lấy cái không ở yên làm ý nghĩa chữ khách. Lại như mới tạnh, mặt trời chiếu sáng trên cao, ánh sáng vào trong lỗ hở, bày tỏ hình dáng bụi trần giữa hư không. Trần thì lay động, hư không thì yên lặng. Tôi nghĩ như vậy, đứng lặng gọi là không, lay động gọi là trần. Tôi lấy cái lay động làm ý nghĩa chữ trần. Phật dạy, đúng thế. Khi bấy giờ Đức Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay, co rồi lại mở, mở rồi lại co, bảo ông A Nan rằng: nay ông thấy gì? Ông A Nan đáp: tôi thấy bàn tay Bách Bảo Luân của Như Lai ở trong chúng lúc mở lúc nắm. Phật bảo ông A Nan: ông thấy tay tôi ở trong chúng khi mở khi nắm, đó là tay tôi có mở có nắm hay là cái thấy của ông có mở có nắm? Ông A Nan bạch: bàn tay báo của Thế Tôn ở trong chúng khi mở khi nắm, tôi thấy bàn tay Như Lai tự mở tự nắm, chứ không phải tính thấy của tôi có mở có nắm. Phật bảo: cái gì động, cái gì tỉnh? Ông A Nan bạch: bàn tay Phật không ở yên, chứ tính thấy của tôi còn không có tỉnh, lấy gì gọi là không ở yên nữa? Phật dạy: đúng thế. Lúc ấy Đức Như Lai từ trong bàn tay phát một đạo hào quang báo qua bên phải ông A Nan. Ông A Nan liền quay đầu trong khoa bên phải. Phật lại phát một đạo hào quang qua bên trái ông A Nan. Ông A Nan lại cũng quay đầu trong qua bên trái. Phật bảo ông A Nan: hôm nay đầu ông vì sao lại lay động? Ông A Nan bạch: tôi thấy Đức Như Lai phát hào quang báo qua bên trái và qua bên phải của tôi, nên tôi trong qua bên trái, bên phải, đầu thử lay động. A Nan: ông trong hào quang của Phật mà lay động cái đầu, quay qua bên phải, bên trái. Đó là cái đầu của ông động hay là cái thấy động?
Thưa Thế Tôn, đầu tôi tự động, chứ tính thấy của tôi còn không ở đâu, lấy gì mà lay động?
Phật dạy: đúng thế.
Lúc bấy giờ Đức Như Lai bảo với cả đại chúng rằng: như các chúng sinh lấy cái lay động mà gọi là trần, lấy cái không ở yên mà gọi là khách, thì các ông hãy xem ông A Nan, đầu tự lay động mà cái thấy không lay động, lại hãy xem bàn tay tôi tự mở tự nắm mà cái thấy không rủi không co.
Làm sao các ông hiện nay lại lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh? Từ đầu đến cuối, niệm niệm sinh diệt, bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược, tâm tính mất chỗ chân thật, nhận việc làm mình, xoay dần trong ấy, tự nhận lấy cái trôi lăn trong lục đạo. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 2, đoạn 8, chỉ tính thấy không sinh không diệt. Khi bấy giờ ông A Nan cùng cả đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm, làm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm, ngày nay được khai ngộ như em bé mất sữa bỗng gặp mẹ hiện, chắp tay lễ Phật, xin Đức Như Lai ở nơi thân tâm chỉ ra chỗ chân, chỗ vọng, chỗ hư, chỗ thật, ở nơi hiện tiện phát minh ra hai tính sinh diệt và không sinh diệt. Khi ấy, Du Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật, trước tôi chưa được chân nghe lời Phật dạy bảo. Tôi thấy bọn Ca Chiên Diên, Tỳ La, Chi Tử đều nói thân này chết rồi là mất hẳn, và gọi đó là Niết Bàn. Này tuy được gặp Phật nhưng tôi vẫn còn hồ nghi. Xin Phật chỉ rõ thế nào chứng biết tính không sinh diệt nơi tâm này. Hiện nay các hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trông mong được nghe điều ấy. Phật bảo, Đại Vương, thân ông hiện đó, nay tôi hỏi ông, cái nhục thân đó của ông có như kim cương thường còn, không hư hỏng, hay lại cũng biến đổi và tan rã? Bạch Thế Tôn, thân tôi hiện nay suốt cuộc về sau cũng thay đổi và tiêu diệt. Phật bảo, Đại Vương, ông chưa hề bị diệt, làm sao lại biết được là phải diệt? Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường thay đổi của tôi đây, tuy chưa hề bị diệt, song tôi xét nó hiện nay niệm niệm dời đổi, mãi mãi không thôi như lửa thành tro, lần lần tiêu mất. Vì tiêu mất mãi mãi không dừng, nên tôi biết chắc thân này rồi phải diệt mất. Phật dạy, đúng thế Đại Vương, tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày của ông so với lúc còn bé thì như thế nào? Bạch Thế Tôn, lúc tôi bé nhỏ, da thịt mẫn mơn, đến khi trưởng thành huyết khí sung túc, nay thì tuổi già ngày thêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn, sống chừng không được bao lâu nữa, so sánh sao được với lúc đương còn trẻ mạnh. Phật bảo, Đại Vương, hình dung của ông nào phải đương trẻ mà già liền đâu. Vua bạch, thưa Thế Tôn, sự biến hóa thầm thầm dời đổi tôi thật không hay, nắng mưa thấm thoát lần đến thế này. Vì sao? Khi 20 tuổi, tuy gọi là trẻ nhưng mặt mày của tôi đã già hơn khi 10 tuổi. Khi 30 tuổi lại súc hơn lúc 20 tuổi, và đến nay đã 60 lại thêm 2 tuổi, trông lại lúc 50 còn khỏe mạnh hơn nhiều. Bạch Thế Tôn, tôi thấy thầm thầm dời đổi như thế, thân này đến nay tuy đã suy yếu, nhưng trong sự thay đổi còn chia từng 10 năm. Nếu tôi suy xét chín chắn hơn nữa, thì cái biến đổi ấy đâu phải từng một kỷ, thật là mỗi năm mỗi thay đổi, lại đâu mỗi năm mỗi thay đổi mà cũng là mỗi tháng mỗi biến hóa. Lại không những mỗi tháng mỗi biến hóa, mà còn mỗi ngày mỗi đổi thay. Xét cho cùng, nghĩ cho kỹ, trong mỗi sát na, trong mỗi niệm, nó không thể đứng yên. Vậy nên tôi biết thân tôi suốt cuộc phải biến đổi và tiêu diệt. Phật bảo, Đại Vương, ông thấy biến hóa dời đổi không ngừng, ngộ biết là phải diệt. Vậy trong lúc diệt đó, ông có biết trong thân có cái gì không diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật, thật tôi không biết. Phật bảo, nay tôi chỉ cho ông cái tính không sinh diệt. Đại Vương, khi ông mấy tuổi mới thấy nước sông Hằng? Vua bạch, khi tôi 3 tuổi, mẹ tôi dắt đi yết lễ thần kỳ Bà Thiên thì đã đi qua sông ấy. Lúc đó tôi liền biết là nước sông Hằng. Phật bảo, Đại Vương, như lời ông nói, lúc 20 tuổi thì súc hơn lúc lên 10. Cho đến nay đã 60 tuổi. Từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, dời đổi mãi mãi. Vậy khi ông 3 tuổi thấy nước sông ấy, rồi đến khi 13 tuổi thì nước ấy thế nào? Vua bạch, tôi thấy nước ấy cũng giống khi 3 tuổi, như nhau không khác, và đến nay tôi đã 62, cũng vẫn không khác. Phật bảo, nay ông chắc mình đầu bạc mặt nhăn, mặt ông chắc là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy hiện nay của ông thấy sông Hằng so với cái thấy lúc nhỏ thấy sông Hằng, có già trẻ gì không? Vua bạch, thưa Thế Tôn, không. Phật bảo, Đại Vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng cái thấy đó chưa hề bị nhăn. Cái bị nhăn thì thay đổi, còn cái không bị nhăn thì không có thay đổi. Cái thay đổi thì phải diệt, còn cái không thay đổi kia vốn không sinh diệt. Làm sao trong ấy lại nhận cái sống cái chết của ông, mà ông còn dẫn những thuyết của bọn Mạc và Lê kia, bảo rằng thân này chết rồi diệt hẳn. Chùa nghe lời Phật dạy như vậy, tin biết về sau bỏ thân này qua thân khác, cùng với đại chúng nhảy nhót vui mừng, được cái chưa từng có.